ngã nào đó muốn cho mình là đạo Phật thì muốn cho đạo Phật này là hơn hết hay là còn mãi gì đó mà phải giữ. Như vậy chỉ là chỉ chứng tỏ là cái sự vô minh của mình thôi. Không lẽ chư Phật mà không thấy rõ được cái lẽ vô thường hay sao? Chư Tổ không thấy được sao? Không lẽ chư Tổ không thấy được cái như huyễn của cuộc đời này sao? Đạo Phật nó chỉ là nhân duyên thôi. Nó có đó thì nó nhân duyên thành, nó mất đi thì cũng là nhân duyên tan ra thì nó mất. Có cái gì thực mất thực còn đó. Nhưng mà các ngài cần phải giữ đạo Phật là vì cho chúng sinh. Thành ra vì cái đại hạnh Bồ Đề đó mà phải giữ đạo Phật để lợi ích chúng sinh. Chúng ta phải hiểu cái tâm từ bi, chứ không phải vì cái tâm bản ngã mà duy trì Phật Pháp. Ở trong đạo Phật có ý nghĩa duy trì Phật Pháp là vậy. Thế thì chúng ta biết rõ là cái đạo Phật nó còn, miễn là nó còn thì nó còn có lợi ích cho chúng sinh. Bây giờ chúng ta có thể nói là cái vị tỳ kheo ni ấy làm những cái hành không đúng bất tịnh, nên chúng ta phải đi tố cáo ra. Tố cáo ra người Phật tử, người ta còn phải nương vào cái danh, cái hình thức, những cái danh dự. Bây giờ họ nghe những cái vấn đề đó, họ sụp đổ cái lòng tin của họ. Thế thì mình làm lợi ích cho họ chỗ nào? Họ đâu đã phải là thánh đâu, họ đâu đã cần đến cái uy tín danh dự gì mà họ có thể giải thoát được đâu. Họ đâu có phải là những cái bậc mà có đạo Phật ở trong tâm rồi, không cần phải đến cái chùa hay đến ông thầy hay đến tăng gì nữa. Họ đâu đến mức đó. Mà tại sao mình lại làm tổn hại cho họ, rồi mình lại đi là mình nói là tôi nói sự thật. Cái sự thật của mình á, mà nó hại người ta như vậy á, cái sự thật đó có cái gì đáng quý đâu mà mình phải đem ra để mình bênh vực, mình lấy đó là một cái giá trị cho mình. Chúng ta thì suy nghĩ lại mà coi, là người Phật tử hãy suy nghĩ kỹ mà coi. Thì rõ ràng nếu mà mình thấy rõ là khi mình nói ra như vậy, người Phật tử nó sẽ đau đớn, nó sẽ mất lòng tin mà mình vẫn nói ra, thì mình phải nhìn lại trong tâm mình xem cái gì xúi biểu mình nói như vậy. Khi mà mình đã thấy rõ cái tổn hại trong cái việc mà mình phao đồn những cái lỗi đó ra rồi, thì mà mình thấy cái tổn hại nó mà mình vẫn nói là cái gì xúi biểu mình vậy, thì mình sẽ thấy ngay là mình đâu có hay ho ở đâu. Nếu không phải vì tâm tham lợi, không phải vì tâm sân hận oán ghét hay đố kỵ đối với lại những vị tỳ kheo ni kia mà mình nói ra, thì còn tâm nào nữa. Mà đã vì những cái tâm đố kỵ oán ghét giận hờn nó mà nói ra, rồi lại lý luận đem những cái hay cái đẹp, cái sự thật, cái chân thành, cái bảo vệ cho Phật Pháp để mà biện minh cho những cái tâm địa xấu xa của mình, thế là mình lại còn vọng ngữ thêm một lần nữa. Do đó nên cái người Phật tử chân chính cần phải nhận xét rất kỹ giới luật của Đức Phật đặt ra thật là ích lợi cho mình. Nếu mà một người biết trì giới, không cần phải suy nghĩ nhiều mà biết nghe lời trì giới, thì tự nhiên sẽ tránh khỏi tất cả những cái lỗi lầm tai hại, tránh khỏi những cái dối trá tự dối gạt mình như vậy. Những cái điều đó là những cái điều quả thực nó làm khổ mình rất nhiều, không những trong kiếp này mà trong còn những kiếp về sau nữa. Bởi vì chúng ta chưa hiểu rõ được cái đau khổ trong luân hồi này, chúng ta chưa có tin vào cái định luật nhân quả, chúng ta chưa có tin vào những cái thế giới như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nên như vậy chúng ta cứ để mặc cho cái tâm tham sân si nó lộng hành trong tâm mình, rồi chúng ta lại còn ra hết cái trí khôn của mình để bênh vực cho những cái tâm tham sân si đó. Bao nhiêu cái trí khôn mình học được ở trong cuộc đời, ở trong đạo, thay vì là mình dùng cái trí khôn đó để mà diệt trừ tham sân si, thì nay mình lại thành ra là một tay sai của tham sân si. Rồi mình lý luận rất khôn ngoan để bảo vệ cho những cái tâm địa không tốt đẹp đó của mình. Điều này là mình tự giết mình. Nhưng các vị Phật tử cần phải ý thức rõ ràng để suy nghĩ thật kỹ nữa trước khi mà chúng ta hành động. Nhưng trong Phật Pháp hiện tại, thật bất hạnh và đáng buồn thay, đến đâu cũng nghe những lời chỉ trích tỳ kheo ni. Dường như toàn thể xuất gia đều nhiều khuyết điểm và tội lỗi. Quan trọng nhất là kia đây xuống nói lẫn nhau, chẳng những tỳ kheo ra nói tội lỗi của tỳ kheo ni nói lỗi của tỳ kheo ni, rồi tỳ kheo ra nói tội lỗi của tỳ kheo ni ra nói tội lỗi của tỳ kheo, khiến một kẻ sơ phát tâm vừa bước chân vào các cửa tự viện am cốc chỉ nghe những điều như là vị hòa thượng này không đúng, ni sư kia rất xấu, đến chùa này cũng là phải, quấy đi tự viện kia cũng là quấy phải. Bây giờ những đạo tràng của Phật Pháp dường như không còn có chút gì là thanh tịnh nữa. Nên tôi, tức là lời của Pháp Sư Diễn Bội, thường nói: người xuất gia này nói xấu kẻ xuất gia kia, người xuất gia kia nói việc xấu của cá nhân này, khiến cho mọi người nghe được tự nhiên cảm thấy người xuất gia vốn đều như thế, không vị nào đúng pháp đúng luật. Như thế chúng ta cần chi phải đến các tự viện? Chúng ta vào các tự viện vốn mong được thanh tịnh, hy vọng được thấm nhuần chút ít Phật pháp cho tâm điền khô khan của chúng mình bao lâu, được thấm nhuần các đức hạnh. Ngờ đâu bước vào tự viện chỉ nghe việc thị phi phải trái mà thôi. Những người tín tâm chưa vững chắc, do đó mà bị thối thất tín tâm. Còn những vị tín tâm kiên cố cũng thấy đi chùa là một việc đáng buồn. Trong Phật giáo ngày nay, hiện tượng này ở khắp nơi có thể nói là vô cùng phổ biến. Và chúng ta nên nhớ là cái lời nói này là cách đây 20 năm trời rồi. Người xuất gia mà cứ nói lỗi của nhau như vậy đã là một việc rất sai lầm. Thêm vào đó, Phật tử tại gia lại càng làm cho làn sóng này nổi lên cao. Vì muốn tán thán công đức của sư phụ mình mà đi giao nói tội lỗi của những vị xuất gia khác. Bạn như vậy, ngược lại phần tôi cũng như thế. Mọi người đều như thế. Bây giờ đến chỗ nào cũng nghe dư luận nói là tất cả người xuất gia đều không tốt. Thật ra sự việc hoàn toàn không phải như vậy. Cũng có nhiều vị xuất gia có tu có chứng, ở đâu cũng đều có những vị đứng đắn. Nhưng chẳng qua các vị thật có tu có chứng trong Phật pháp không muốn tùy tiện phô bày ra đức hạnh của mình mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, bậc xuất gia có đức hạnh, có học vấn, có tu hành, có chứng đắc là phước điền cho nhân thiên, là người trụ trì Phật pháp. Chúng ta không nên tùy tiện đi giao nói tội lỗi của các ngài. Mà sự thật các ngài cũng không có bất cứ lỗi lầm gì để chúng ta đi giao nói. Dầu cho vị tỳ kheo ni phá giới đi nữa, chúng ta cũng không nên tùy tiện đi giao nói tội lỗi của quý vị. Dù sao đi nữa, các vị đã xuất gia được rất là khó rồi. So với người thế tục thông thường, các vị ấy hơn rất nhiều. Nhưng trong kinh từng dạy, hoa đờm bạt, tức là một loài hoa dù héo, một loài hoa quý, vẫn hơn các hoa khác. Chư tỳ kheo phá giới vẫn hơn các ngoại đạo. Trong kinh lại nói, có phạm tội vẫn gọi là Bồ Tát, mà không phạm tội thì vẫn gọi là ngoại đạo. Ý nghĩa hai câu kinh văn trên là nói Bồ Tát xuất gia dù hì phạm cấm giới nhưng vẫn làm lợi ích cho chúng sinh, dù bản thân mình giới pháp không trọn vẹn nhưng vẫn đem chính pháp lợi lạc quần sinh, là một đối tượng trong Phật pháp để cho người nương theo, bằng chứng hiển nhiên là những tăng nhân có vợ con. Chính cá nhân quý vị ấy cũng biết tự hổ thẹn và Phật tử tại gia hữu sự, nhưng khi cúng kiến cầu an cầu siêu, đa số cũng nhờ quý vị ấy. Trái lại, hàng ngoại đạo dù khổ hạnh thanh tịnh không phạm lỗi chi, nhưng chính bản thân của các vị đã đi vào con đường tà, hãy còn dẫn dắt người vào con đường tội ác của mình nữa. Chúng ta thấy rõ là hai câu kinh nói là dù hoa, cái loài hoa quý nó có héo, nó cũng còn hơn những cái loài hoa khác. Thế nên tỳ kheo có phá giới cũng còn hơn là ngoại đạo. Chúng ta phải hiểu là cái phước đức của người Phật tử, đó là cái phước đức biết được Phật pháp, gây được cái nhân duyên với Phật pháp, ở cái chỗ mình theo con đường Phật pháp, nhận Phật pháp là con đường đi của mình. Thì những cái phước đức như vậy á, nhiều khi nó do một cái tỳ kheo phá giới mà mình có được. Còn hơn nữa là ngoại đạo đức hạnh lắm, nhưng mà theo ngoại đạo mình không bao giờ biết đến cái chính đạo của Đức Phật nữa. Thế thì theo ngoại đạo đức hạnh đấy, nhưng mà cái đức hạnh đó rồi trước sau gì nó cũng hủy hoại, tức là nó cũng bị trầm luân trong luân hồi hết. Người Phật tử có lẽ vấn đề này nó hơi dài dòng nên chúng ta không thể nói ở đây được, nhưng người Phật tử cần học hỏi về cái luân hồi rất nhiều để mình thấy rõ được là những cái đức hạnh ở thế gian này nó có cái giá trị đến đâu, nó có cái tác dụng như thế nào, và nó có thật sự là cái từ bi cứu độ loài người hay không. Chúng ta thấy có một người rất tốt, đi đâu cứu giúp mọi người, sẵn sàng nghĩa là bỏ tiền ra nuôi những người nghèo này nọ. Nhưng nếu cái người đó không tin theo đạo Phật thì chúng ta vẫn công nhận người đó người tốt, nhưng chúng ta đâu có biết rằng trong cái luân hồi đó cái tốt nó ra làm sao. Những cái người mà được cứu giúp kia họ sẽ trở thành những cái gì, và cả cái người tốt này này nó như thế nào trong cái trường kỳ ở trong cái cõi luân hồi này. Thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được cái đạo Phật nó cần thiết đến chừng nào. Bởi vì thực ra tất cả những cái tốt đó, tất cả những cái tốt đẹp ở đời mà không có cái lối giải thoát của đạo Phật, trước sau gì nó cũng trở thành xấu hết. Thế nên chính ở cái khía cạnh này á, mà chúng ta mới thấy rằng là bây giờ có tỳ kheo đó có phá giới đi chăng nữa, nhưng mà ông ta vẫn còn là đệ tử Phật, thì cái Phật pháp nó còn. Và do đó chúng ta còn có cái nhân duyên để biết đến Phật pháp. Thực sự mà nói là như vậy. Tại vì cái người Phật tử ngày nay họ không hiểu đạo Phật, họ thành ra họ không biết cái giá trị của đạo Phật nó là gì hết. Do không biết cái giá trị của đạo Phật nên họ không thấy đạo Phật là quý, dù họ nhận họ là Phật tử. Do không thấy cái giá trị của đạo Phật là quý, nên họ không thể hiểu được những cái ý nghĩa rằng là tại sao mà ông tỳ kheo phá giới lại còn hơn các ngoại đạo, tại sao mà mình không nên nói lỗi của tứ chúng, tại sao mà nghĩa là có phạm giới đi nữa cũng thà là mang là Bồ Tát nhưng mà phạm giới còn hơn là không phạm giới mà là ngoại đạo. Bởi vì chúng ta không hiểu được giá trị của Phật pháp, chúng ta không hiểu được cái ích lợi, chúng ta không thấy được cái tử bi vô biên vô cùng tận của Đức Phật, và chúng ta không thấy được là cái nguy hiểm của luân hồi đau khổ đến chừng nào. Thành ra cái gì mà nó không làm cho mình thoát khỏi luân hồi mà còn làm cho mình chìm đắm trong luân hồi, cái đó nó không có giá trị nữa. Nếu mà chúng ta thấy cái nguy hiểm của luân hồi, mà tất cả các thiện pháp ở thế gian này với lại các thiện pháp của ngoại đạo ấy, nó không giúp cho mình thoát khỏi luân hồi mà trái lại nó còn ràng buộc mình vào luân hồi mạnh nữa. Thành ra Đức Phật cũng vẫn nhận đó là những pháp tốt, vì thế gian nhận nó là tốt, nhưng mà trên phương diện mà thực chân thật thì những pháp ấy chẳng ích lợi gì hết. Thà là Bồ Tát phá giới, thà là tỳ kheo phá giới, thực sự là như vậy. Mà tại sao người Phật tử của chúng ta không chịu nhận rõ vấn đề đó? Chỉ vì chúng ta thiếu sự hiểu biết về đạo Phật của mình. Do đó nên phải bổ khuyết đi, phải học hỏi, phải tin tưởng, phải phát triển trí huệ để thấy rõ cái giá trị, cái lợi ích của Phật pháp. Thì tự nhiên tất cả những cái giới pháp ở đây không cần phải giảng nhiều, chúng ta chỉ nghe qua cái đầu đề là chúng ta hiểu được cái chân thật nghĩa của Phật pháp rồi. Ngày nay phải giảng, phải nói nhiều như vậy bởi vì chúng ta quá thiếu thốn cái kiến thức, một cái trí thức về Phật pháp, một cái trí thức chân chính về Phật pháp. Đó là một cái điều đáng buồn, và cũng chứng tỏ là thời nay là đúng là cái thời mạt pháp. Vì thế nên không riêng tỳ kheo ni không phạm giới mà chúng ta không được khinh thị và giao nói lỗi lầm của cái vị ấy, mà chính những tỳ kheo phạm giới chúng ta cũng không nên khinh thị và đi giao nói những lỗi lầm của quý ngài. Chúng ta nên biết một vị xuất gia thật là rất khó có, y như con bò dù đã chết nhưng cái vị ngưu hoàng của nó vẫn hữu ích cho mọi người. Cái vị ngưu hoàng là một vị thuốc lấy từ cái chất vàng trong thân con bò để chế tạo. Vị tỳ kheo kia phá giới thì cũng y như vậy, xem thấy là cái người rất bại hoại tầm thường nhưng vẫn còn hơn cái hàng nhân thiên thông thường.